những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Xét người cùng một việc làm như nhau mà động cơ và mục đích khác hẳn nhau, như việc giết con của Thạch Thoát, việc chặt chân của Dục Quyền mà chúng ta đã kể cho nhau nghe kỳ trước, và việc làm thịt con của Dịch Nha, việc tự thiến mình của Thủ Điêu mà tôi xin kể sau đây. Thủ Điêu là đầy tớ yêu của Tề Hoàng Công. Vua Tề giao quyền chính cho Quản Trọng, ngày ngày ở cung mà vui cùng các cung phi, để có thể vào nơi cung cấm đặng gần vua, Thủ Điêu tự thiến mình rồi xin vào cung hầu hạ, Tề Hoàng Công thương tình, cho hầu cận một bên. Lúc bấy giờ trong cung lại có một tên đầu bếp nấu ăn rất khéo tên là Dịch Nha. Dịch Nha tìm cách làm thân cùng Thủ Điêu và nhờ tiến cử. Thủ Điêu tâu cùng Tề Hoàng Công, Tề Hoàng Công cho gọi đến, hỏi, ngươi có phải là kẻ nấu ăn khéo chăng? Dịch Nha tâu, tài ấy không ai sánh kịp. Hoàng Công nói đùa, các giống điểu, thú rừng, ngư, ta đã dùng đủ, chỉ có thịt người ta chưa biết gì mà thôi. Dịch Nha lui ra, đến bữa trưa đem vào dân một mâm thịt chín, mềm như thịt dê non, mùi thơm ngát mũi. Hoàng Công ăn xong hỏi, thịt gì mà ngon thế? Dịch Nha tâu, đó là thịt người. Hoàng Công thất kinh hỏi, nhà ngươi lấy ở đâu? Dịch Nha tâu, trộm nghĩ đã trung với vua thì không kể gì tình nhà, tôi có đứa con trai lên ba, tôi đã làm thịt chân cho chúa công nếm cho biết vị. Tề Hoàng Công cho rằng Dịch Nha có lòng trung nghĩa, nên từ đó có lòng yêu quý như Thủ Điêu. Thủ Điêu và Dịch Nha không ưa Quản Trọng, nên khi được vua tin dùng liền tâu, chúng tôi thiết tưởng quyền của bề tôi có giới hạn, nay mỗi mỗi chức công đều giao cho Quản Trọng, tựa hồ như nước Tề không còn có vua. Tề Hoàng Công vừa cười vừa đáp, đối với Quản Trọng, chẳng khác thân thể và tay chân, nếu tay chân mất thì thân thể bị tàn phế, hỏi còn dùng được việc gì, chúng bay là tiểu nhân biết chi mà nói. Thủ Điêu và Dịch Nha không dám nói nữa, còn Quản Trọng từ ngày bỉnh chánh, đã làm cho nước Tề mỗi ngày mỗi thêm cường thịnh. Quản Trọng vẫn biết Thủ Điêu và Dịch Nha giết con và thiến mình, không phải vì lòng trung nghĩa, mà chỉ muốn được gần vua để mưu cầu lợi riêng, vẫn biết là hai tên gian thần nguy hiểm, nhưng không hề đã động tới. Đến khi Quản Trọng lâm bệnh nặng, Tề Hoàng Công đến thăm, cầm tay hỏi, trọng phụ bệnh nặng lắm, bất hạnh có điều gì, ta biết tin cậy vào ai? Quản Trọng tiến cử, thất bằng, Hoàng Công hỏi đến bọn Dịch Nha, Thủ Điêu, Quản Trọng đáp, chúa công không hỏi, tôi cũng sắp nói, bọn người ấy, chúa công không nên gần. Hoàng Công nói, Dịch Nha làm thịt con đem dâng cho ta ăn, quý trọng ta như thế thì còn nghi gì nữa. Quản Trọng thưa, trời đã sanh ra loài người không gì quý hơn tình máu mủ, nếu tình máu mủ mà nỡ dứt bỏ, thì con người ấy không thể thương ai đâu. Hoàng Công lại nói, Thủ Điêu tự thiến mình để được gần gũi ta, ta tưởng tình quyến luyến ấy không còn gì phải nghi ngờ. Quản Trọng thưa, không thể quý trọng người khác hơn cơ thể mình mà còn chưa quý, thì kẻ ấy còn quý ai? Ngoài Thủ Điêu và Dịch Nha ra, Hoàng Công còn một kẻ thân yêu nữa là Khai Phương. Hoàng Công hỏi Quản Trọng, Khai Phương bỏ ngôi nước vệ, theo hầu ta, khi cha mẹ chết cũng không về chịu tang, như thế là Khai Phương đã yêu ta hơn cha mẹ, còn nghi gì nữa? Quản Trọng thưa, cha mẹ mà bỏ để theo hầu người khác, kẻ ấy là một người ham danh lợi hơn tình thâm. Thêm nữa, Khai Phương đương ở ngôi thái tử mà bỏ đi là ý muốn có một địa vị cao hơn, chớ có phải vì yêu chúa công đâu, xin chúa công chớ tin cậy. Tề Hoàng Công đáp, ba người ấy theo hầu ta đã lâu, sao đến bây giờ trọng phụ mới nói? Quản Trọng đáp, tôi không nói ra là vì tôi đủ sức chế ngự những kẻ gia đình, nay tôi chết đi cũng như bờ đê bị vỡ, nếu chúa công dùng họ sẽ bị họ lung lạc, gây tai biến cho quốc gia. Tề Hoàng Công thở dài rồi cáo biệt. Không bao lâu, Quản Trọng chết. Tề Hoàng Công theo lời trói của Quản Trọng giao việc triều chánh cho Thấp Bằng, nhưng chưa được một tháng thì Thấp Bằng cũng chết. Tề Hoàng Công cậy bảo Thúc Nha thay Thấp Bằng. Thúc Nha từ chối, Hoàng Công nói, nếu Khanh từ chối thì ta biết ủy thác việc nước cho ai? Thúc Nha tâu, tôi vốn là người không ưa kẻ nịnh, chắc chúa công cũng biết, nếu dùng tôi, xin chúa công đuổi Dịch Nha, Thủ Điêu và Khai Phân đi đã. Hoàng Công nói, trước kia trọng phụ cũng đã có ý đó, nay ta xin theo. Nội ngày hôm ấy, nhà vua ra lệnh đuổi Dịch Nha, Thủ Điêu và Khai Phương, cấm không cho vào triều nữa. Thúc Nha bèn nhận lãnh chức tể tướng, trong nước được yên. Nhưng từ khi đuổi bọn Dịch Nha đi rồi, Tề Hoàng Công mất vui, lúc nào cũng có vẻ tư lự. Người ái phi là Trưởng Dạy Cơ khuyên nhà vua triệu bọn Dịch Nha về. Hoàng Công nói: "Thiệt ta cũng nhớ họ lắm, nhưng triệu về sợ cháy bảo Thúc Nha." Vệ Cơ đáp: "Thúc Nha đâu dám cháy chúa công. Chúa công đã già rồi, lẽ nào chịu buồn vậy mãi sao?" Hoàng Công nghe lời triệu bọn Dịch Nha về, giao cho Diệt Ngự Thiện bảo Thúc Nha vội can: "Chúa công đã quên lời trói của trọng phụ rồi sao?" Hoàng Công đáp: "Ba người ấy có ích cho ta mà chẳng có hại cho quốc gia, lời trọng phụ nghiêm khắc quá." Thúc Nha can ngăn không được, út ước lâm bệnh từ trần. Bọn thủ điêu không còn kiên nể ai nữa, thông đồng với nhau tính việc chiên quyền. Trưởng Dạy Cơ âm mưu cùng bọn chúng để lập con mình là công tử Dâu Khuy lên làm thế tử. Nhưng Tề Hoàng Công đã lập công tử Chiêu là con một người vợ khác rồi, nên bọn chúng luôn tìm cách hãm hại công tử Chiêu. Tề Hoàng Công bỗng lâm bệnh nặng, các ngự y đều không chữa khỏi. Bọn thủ điêu bèn bàn với nhau, cấm không cho bất cứ người nào trừ Trưởng Dạy Cơ và công tử Vô Khuy vào trong cung, và đuổi cả thị vệ ra ngoài. Chúng còn đắp một bức tường cao 3 trượng chung quanh giường bệnh của Tề Hoàng Công, và nghiêm cấm không cho người dòm ngó. Tề Hoàng Công nằm thiêm thiếp ít lâu rồi băng. Chúng không cho phát tàn, ngầm đem binh giết công tử Chiêu, rồi tôn công tử Vô Khuy lên kế vị. Các triều thần không chịu, các công tử khác con Hoàng Công không chịu nhượng, nhất định buộc phải chia nước Tề. Anh em tranh chấp nhau lâu ngày khiến thi thể Hoàng Công bị bỏ sình, mùi hôi thối nực cả cung, rồi từ đó nước Tề bị loạn và dần dần đi đến chỗ diệt vong. Đó chỉ vì Hoàng Công không nghe lời Quản Trọng và Bảo Thúc Nha đã tin dùng bọn nịnh. Không nên vội trách Tề Hoàng Công. Trong thời phong kiến, thử xét xem từ nghìn xưa đã được mấy ông vua không ưa kẻ nịnh. Huống nữa, nịnh khéo thì có khác gì trung, và Thánh Hiền dạy rằng, xét người không nên xét ở lời nói, mà phải xét ở việc làm. Những việc làm của Dịch Nha, Thụ Điêu có khác gì việc làm của Thạch Thác, Dục Quyền. Chính Tề Hoàng Công đã dựa vào việc làm của Dịch Nha, Thụ Điêu mà tin rằng chúng yêu mình chân thật. Xem chuyện Tề Hoàng Công lại có người bảo: "Muốn biết rõ được lòng người thì không nên căn cứ vào hành động mà nên xét ở động cơ đã thúc đẩy họ hành động, nghĩa là nên xét kỹ coi họ hành động như thế có mục đích gì." Nói thế đúng lắm, nhưng nếu Hoàng Công không đòi bọn Dịch Nha, Thụ Điêu trở vào lại để chúng có cơ hội làm loạn quốc chính, thì ai đã dám quả quyết rằng chúng không thật bụng yêu Hoàng Công? Cho nên giết người, nhất là những người đại gian đại ác, không phải là việc dễ. Nếu không có con mắt sáng suốt, tấm lòng sáng suốt thì thế nào cũng phải lầm, đến như Khổng Minh mà còn lầm Mã Tắc, huống hồ những người trí não kém cỏi như phần đông chúng mình, bởi vậy phải cẩn thận cho lắm mới được.